Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 13 tháng 1 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam chắc sẽ mua tên lửa của Ấn Độ. Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trở lại Việt Nam trong chuyến đi cuối cùng. Và ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẵn sàng đối đầu với Nga.
Mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người được Tổng thống tân cử Mỹ chọn làm lãnh đạo ngũ giác đài, liệt kê Nga đứng đầu danh sách đe dọa các lợi ích của Mỹ, kêu gọi trước Quốc hội hôm 12 tháng 1 rằng Washington phải sẵn sàng đối đầu với Nga khi cần thiết, dù ông ủng hộ nỗ lực của ông Trump muốn giao tiếp với Nga. Đại tướng thủy quân lục chiến hồi hưu James Mattis nhấn mạnh Nga, Trung Quốc và các phần tử hiếu chiến Hồi giáo là thách thức to lớn nhất của trật tự thế giới do Mỹ lãnh đạo kể từ đệ nhị thế chiến tới nay, đồng thời hối thúc Quốc hội gỡ bỏ mức trần chi tiêu quân sự hiện nay, vốn đang ảnh hưởng tới tính sẵn sàng của quân đội Mỹ. Phát biểu của ông Mattis trước Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ dường như giúp cho Ủy ban ủng hộ việc ông được đề cử giữa lúc các nhà lập pháp đề cao cảnh giác với Nga, hy vọng ông có thể giúp giảm than ý định của ông Trump muốn đối tác với Nga. Đáp câu hỏi về những mối đe dọa chính đối với lợi ích nước Mỹ, ông Mattis nói, tôi sẽ cân nhắc đến các mối đe dọa chủ yếu, bắt đầu với Nga. 8 ngày trước lễ nhậm chức tổng thống, ông Trump ngày 11 tháng 1 thừa nhận Nga có phần chắc đã xâm nhập trang mạng của Ủy ban Toàn quốc Đảng Dân Chủ và email của các lãnh đạo cao cấp thuộc Đảng Dân Chủ trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2016, theo như kết luận của các cơ quan tình báo Mỹ. Tướng Mattis đề cập đến sự can dự của Nga trong các cuộc tấn công mạng và trong cuộc chiến thông tin trong số các thách thức do Moscow đề ra. Những vấn đề khác bao gồm vi phạm hiệp ước, dùng những chiến thuật ngắn để phát động chiến tranh, làm mất ổn định các nước và những tín hiệu đáng báo động của Moscow liên hệ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Ông Mattis tuyên bố Tổng thống Nga Vladimir Putin đang nỗ lực phá hoại NATO. Tướng hồi hưu này cũng bàn về tầm quan trọng của liên minh quân sự phương Tây với ông Trump, người sẵn sàng cởi mở để thảo luận, theo lời ông Mattis. Ngoài ra, ông Mattis cũng chỉ trích Trung Quốc về những hoạt động tại Biển Đông, nơi nước này xây dựng những đảo nhân tạo và bố trí các hệ thống phòng không và chống phi đạn. Cùng với những hoạt động của Nga và mối đe dọa của các phần tử cực đoan Hồi giáo, ông Mattis nói Trung Quốc thuộc số các nước thực hiện các cuộc tấn công vào sự ổn định của thế giới và mối quan hệ với Bắc Kinh cần phải được quản lý một cách cẩn thận. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện, nói ông hết sức hài lòng về sự đề cử tướng Mattis làm Bộ trưởng Quốc phòng. Mỹ đã ra lệnh trừng phạt 7 quan chức Bắc Triều Tiên, trong đó có em gái của lãnh tụ Kim Jong-un, vì những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng và tiếp diễn và các hoạt động kiểm duyệt. Hai cơ quan chính phủ Bắc Triều Tiên, Bộ Lao động và Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, cũng bị trừng phạt hôm thứ Tư. Ông Tom Malinowski, trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao phụ trách về Dân chủ, Nhân quyền và Lao động, nói với đài VOA hôm thứ Tư rằng, chúng tôi biết họ là ai, chúng tôi biết tên họ, họ không thể trốn tránh được. Ông Malinowski cho biết Hoa Kỳ không hy vọng các biện pháp trừng phạt mới hoặc bất kỳ chính sách nào của Washington sẽ dẫn đến thay đổi ngay lập tức ở Bắc Triều Tiên, nhưng hy vọng chúng sẽ có một số tác dụng nhất định. Các biện pháp trừng phạt gồm phong tỏa tài sản và các quyền lợi ở Mỹ. Công dân Hoa Kỳ nói chung bị cấm giao dịch với 7 giới chức Bắc Triều Tiên và các cơ quan bị phạt này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Mark Toner nói, vi phạm nhân quyền ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn nằm trong số những nước tồi tệ nhất trên thế giới. Ông cho biết, chính phủ Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục giết người không qua xét xử, các vụ mất tích cưỡng chế, bắt bớ, giam cầm, cưỡng bức lao động và tra tấn. Ông Toner cho biết có đến 120.000 người trong các trại tù ở Bắc Triều Tiên, trong đó có trẻ em. Ông cũng cho biết việc kiểm duyệt và chặn thông tin có mặt khắp nơi. Những người bị trừng phạt gồm bà Kim Yo-jong, em gái ông Kim Jong-un, các phó phụ trách cơ quan tuyên truyền của Bắc Triều Tiên, chủ yếu chịu trách nhiệm kiểm duyệt truyền thông, và Bộ trưởng An ninh Nhà nước Kim Won-hong. Bộ này bị cáo buộc tham gia vào việc tra tấn, đánh đập, bỏ đói, tấn công tình dục và giết hại trẻ sơ sinh trong các trại tù.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Tranh chấp Biển Đông đã được đề cập đến trong những phát biểu của hai nhân vật hàng đầu trong chính phủ sắp tới của Mỹ. Hôm 11 tháng 1, trong cuộc họp báo đầu tiên với tư cách là Tổng thống đắc cử, ông Donald Trump vài lần nhắc đến Trung Quốc về vấn đề thương mại và tấn công trên mạng. Ông nói Mỹ đã chịu thua thiệt hàng trăm tỷ đô la mỗi năm về thương mại và mất cân đối thương mại với Trung Quốc. Bên cạnh đó, ông nói Trung Quốc đã xâm nhập trên mạng vào 22 triệu tài khoản ở Mỹ. Người sẽ trở thành Tổng thống thứ 45 của Mỹ vào tuần sau cũng nói đến Biển Đông một cách ngắn gọn khi cho rằng nước Mỹ đã bị một số nước chơi xấu. Ông Trump nói Nga và các nước khác, trong đó có Trung Quốc, là nước đã hoàn toàn lợi dụng chúng ta về mặt kinh tế, hoàn toàn lợi dụng chúng ta ở Biển Đông bằng cách xây pháo đài lớn của họ. Ông cho rằng với nội các mới là những người thông minh và thành công, nước Mỹ sẽ có những thỏa thuận tốt hơn và sẽ được tôn trọng hơn. Ông nói Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, tất cả các nước sẽ tôn trọng chúng ta hơn nhiều so với các chính quyền trước đây. Cũng trong ngày 11 tháng 1 đã diễn ra phiên điều trần của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện về phê chuẩn chức vụ Ngoại trưởng Mỹ. Ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng đề cử, nói Trung Quốc phải bị chặn đường tiếp cận các đảo nhân tạo mà họ xây lên ở Biển Đông có tranh chấp. Ông so sánh hoạt động của Trung Quốc với hành động của Nga đoạt lấy Crimea. Khi được hỏi liệu ông có ủng hộ một tư thế mạnh mẽ hơn đối với Trung Quốc không, ông Tillerson trả lời, chúng ta sẽ phải gửi tới Trung Quốc một tín hiệu rõ ràng rằng trước hết, việc xây đảo phải dừng lại và thứ nhì là việc quý vị tiếp cận các đảo đó sẽ không được cho phép. Vị cựu chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của hãng ExxonMobil không nói cụ thể có thể là gì để ngăn chặn việc Trung Quốc tiếp cận các đảo mà họ đã xây kiên cố cũng như đã trang bị vũ khí đường băng ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho rằng phát biểu của ông Tillerson sẽ làm Bắc Kinh tức giận và mở đường cho khả năng xảy ra đối đầu nghiêm trọng với Bắc Kinh. Luật sư Vũ Đức Khanh ở Canada, nhà nghiên cứu về chính trị Việt Nam và quan hệ quốc tế, nhận định với VOA rằng chính quyền tới đây của ông Trump sẽ tiếp tục thúc đẩy chính sách xoay trục sang châu Á và có thể làm cho Việt Nam trở thành một điểm nóng.
Có nhiều cái chỉ dấu là ông Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục cái chiến lược đó, nhưng có thể là với một cái tên khác. Đồng thời, cái giai đoạn mà ông Donald Trump lên sẽ là cái giai đoạn tăng tốc trong cái chiến lược 4 năm. Tổng thống Obama đã nói trước đây tới năm 2020 là sẽ đưa 60% lực lượng khí tài cũng như lực lượng của quân đội của Mỹ sang khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Thì tôi thấy rằng là cái tiến trình đó nó sẽ được tăng tốc rất là nhanh, có thể là trong vòng 2 năm đầu của nhiệm kỳ, tức là 2017 và 2018 là có thể đã thực hiện được cái vấn đề đó. Cái cục diện của tình hình ở với cái chính sách đối đầu về vấn đề kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc, đồng thời chiến lược của Hoa Kỳ là sẽ tăng cái sự hiện diện của mình trong khu vực. Điều đó cho thấy rằng là Việt Nam sẽ là một cái điểm nóng trong cái thời gian sắp tới.
Một nhà nghiên cứu khác, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nói với VOA rằng cả Tổng thống đắc cử Trump lẫn Ngoại trưởng đề cử Tillerson đều nắm rất chắc những vấn đề liên quan đến Việt Nam, khu vực và Biển Đông. Ông Trường tin tưởng họ sẽ kế thừa phát triển và đảm bảo những lợi ích của nước Mỹ, trong đó có quan hệ với Việt Nam.
Truyền thông quốc tế cho biết Ấn Độ sẽ bán và chuyển giao công nghệ loại tên lửa phòng không tầm trung Akash cho Việt Nam. Báo Times of India nói Việt Nam tỏ ý rất quan tâm tới việc mua tên lửa Akash. Hệ thống tên lửa đất đối không này do Phòng Thí nghiệm Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ chế tạo. Thông tin này được đưa ra chỉ vài ngày trước chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng có thể làm Trung Quốc không hài lòng. Thế nhưng, có rất nhiều khả năng Việt Nam sẽ mua tên lửa Akash của Ấn Độ để đối đầu sự đe dọa của Trung Quốc. Việt Nam đã đưa tin ông Trọng sẽ thăm Trung Quốc trong 4 ngày kể từ ngày hôm nay, 12 tháng 1. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên kể từ khi ông tái đắc cử Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo sư Hoàng Việt của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, một chuyên gia hàng đầu về an ninh khu vực và Biển Đông, nói với VOA rằng Việt Nam sẽ đạt được thỏa thuận và xúc tiến việc mua vũ khí này về mặt giá cả. Vũ khí của Ấn Độ rẻ hơn vũ khí của Hoa Kỳ hay của Nga. Hơn nữa, việc mua vũ khí này cũng nằm trong kế hoạch đa dạng hóa, đa phương hóa chính sách ngoại giao và an ninh quốc phòng của Việt Nam, ngoài các thị trường vũ khí truyền thống như Nga, Pháp và Israel. Giáo sư Hoàng Việt nói,
việc mà Tổng thống Nguyễn Phú Trọng sang ấy, mà Ấn Độ đã chào bán cái tấm tên lửa đó, đây là một cái khả năng rất là lớn, bởi vì là một là Việt Nam đang muốn tìm kiếm nhiều cái mối cung cấp về vũ khí khác, không chỉ là phụ thuộc vào Nga, bởi vì một là Nga thì là một cái đối tác truyền thống của Việt Nam, nhưng mà Nga cũng cung cấp những cái vũ khí như vậy, tương tự như vậy cho phía Trung Quốc, mà có lẽ là Việt Nam vẫn đang lo ngại nhất cái vấn đề trên Biển Đông. Mà trong việc trên Biển Đông thì cái đối là một cái nhân vật mà có đủ sức đe dọa và gây ảnh hưởng nhiều nhất, mà có tạo ra những cái có thể coi là những cái nguồn gốc của nhiều cái căng thẳng trong thời gian vừa rồi, đó chính là Trung Quốc.
Theo báo Times of India, hệ thống tên lửa Akash thay thế cho hệ thống tên lửa phòng không 2K-12 Cup của Liên Xô trước đây mà quân đội sử dụng. Báo này mô tả mọi hệ thống Akash gồm một bệ phóng, một đài chỉ huy, radar điều khiển đa dụng và một hệ thống hỗ trợ mặt đất. Hệ thống Akash điều khiển cao tầng sử dụng đầu đạn 55kg có khả năng tiêu diệt các mục tiêu di động như tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa không đối đất, máy bay chiến đấu, các thiết bị máy bay không người lái ở cự ly đến 25 km và ở độ cao 18.000 m. Đặc biệt, tên lửa Akash có trang bị động cơ phản lực dòng giúp nâng cao độ chính xác trong khi giá thành rẻ hơn. Đánh giá về tác động của việc mua hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ, giáo sư Hoàng Việt cho biết, động thái này cho thấy Việt Nam luôn luôn muốn tăng cường sức mạnh quốc phòng. Còn về phần Ấn Độ, một đối thủ của Trung Quốc về an ninh quốc phòng cũng muốn nâng cao uy tín của chính họ.
Ấn Độ cũng là một cái nhân vật đáng kính ở trong thế giới hiện nay. Và trong cái thế giới đạt được đó thì Ấn Độ cũng là một cường quốc. Cho nên là việc Việt Nam mà xúc tiến quan hệ Ấn Độ thì cũng là một điều chắc chắn. Và thêm nữa là cái thái độ của Ấn Độ đối với cái vấn đề tranh chấp Biển Đông, nó cũng có những cái sự mà ủng hộ, nói chung là có lợi cho Việt Nam trong vấn đề về Biển Đông. Vì vậy Việt Nam sẽ ở gần Ấn Độ.
Sau khi Ấn Độ loan tin về việc bán tên lửa Akash cho Việt Nam, Hoàn Cầu Thời báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm thứ Tư 11 tháng 1 đã phản ứng rằng Trung Quốc không bận tâm về các mối quan hệ quân sự giữa Việt Nam và Ấn Độ. Tuy nhiên, những quan hệ đó phải được xây dựng vì hòa bình và ổn định trong khu vực thay vì gây rắc rối và khiến các nước khác lo ngại. Nhận định về phản ứng không hài lòng của Trung Quốc, giáo sư Việt nói:
Việt Nam mua vũ khí hay tăng cường cái sức mạnh vân vân, hoặc là Việt Nam mở rộng mối quan hệ với các quốc gia khác, thì rõ ràng Trung Quốc đều không có hài lòng. Cá nhân tôi cho rằng là quan điểm của Việt Nam là mặc dù một bên là rất quan trọng mối quan hệ với Trung Quốc, nhưng những cái việc này Việt Nam cũng phải gia tăng để mà thúc đẩy những cái sức mạnh của Việt Nam.
Trong đó, vào tháng 9 năm 2016, phía Ấn Độ tuyên bố cấp tín dụng quốc phòng cho Việt Nam ở mức 500 triệu đô la. Nhân chuyến thăm của Thủ tướng Narendra Modi tới Việt Nam, hai nước đã nâng mối quan hệ chiến lược lên thành quan hệ chiến lược toàn diện. Dưới khoản tín dụng quốc phòng này, thì Việt Nam mua hệ thống tên lửa Akash của Ấn Độ có khả năng rất cao.
Anh trai của tù nhân lương tâm Đặng Xuân Diệu cho VOA biết anh Diệu sẽ được nhà chức trách Việt Nam trả tự do vào tối 12 tháng 1 và sẽ phải đi Pháp ngay lập tức. Từ một vùng rừng ở tỉnh Nghệ An, anh Đặng Xuân Hà, người anh của Diệu, nói với VOA vào chiều muộn ngày 12 tháng 1 giờ Việt Nam.
Đặng Xuân Diệu hiện bây giờ đang còn ở trong tài trên mộc, chứ anh đang nằm trong tài, sẽ đặt trùng họ trở lên máy bay đi luôn, chứ đâu cổ về nhà. 1:40 đêm nay rồi mới lên máy bay. Chưa có một cái gì chính xác 100% khi được xuất ra khỏi Việt Nam. Thực tế là mọi vấn đề đang nằm trên giấy tờ thôi anh.
Anh Đặng Xuân Diệu, 38 tuổi, cùng 13 thanh niên công giáo khác bị bắt năm 2011 và sau đó bị nhà chức trách kết án tù do hoạt động nhằm lật đổ chính quyền. Anh Diệu là một trong ba người bị kết án cao nhất. Anh nhận án 13 năm tù giam và 5 năm quản chế. Theo thông tin từ gia đình và các nhà hoạt động dân chủ, anh Diệu đã nhiều lần tuyệt thực để đấu tranh về quyền con người bất khả xâm phạm và đòi các quyền lợi căn bản trong trại giam cho chính bản thân cũng như những tù nhân khác. Vì những việc làm này, sức khỏe của anh suy yếu trầm trọng trong những năm gần đây. Cũng vì đấu tranh, cán bộ trại giam Xuyên Mộc ở Thanh Hóa đã nhiều lần kỷ luật, biệt giam và phân biệt đối xử với anh. Các tổ chức quốc tế bảo vệ nhân quyền nhiều lần lên tiếng yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho các thanh niên công giáo. Một số nhà hoạt động cũng tiếp xúc với các đại sứ quán Canada, Úc, Na Uy, Thụy Sĩ ở Hà Nội vận động sự ủng hộ. Vấn đề của anh Diệu nhận được sự quan tâm đặc biệt của Liên hiệp châu Âu. Về sự dàn xếp để anh Diệu được thả trước thời hạn, anh Hà cho biết.
Ở bên EU lo cho tôi, chứ tôi cụ thể tôi cũng không biết được là những vấn đề họ làm như thế nào, tôi không biết đâu.
Trong số 14 thanh niên công giáo bị kết án, đến nay đã có 12 người được trả tự do. Hai người còn lại đó là anh Hồ Đức Hòa đang thụ án 13 năm tù giam và chị Nguyễn Đặng Minh Mẫn với 8 năm tù giam. Sau khi có tin anh Diệu sắp được trả tự do, các nhà hoạt động dân chủ đã chúc mừng gia đình anh qua mạng xã hội.
Ông Phạm Văn Hùng, 86 tuổi, thân phụ của nhà báo độc lập Phạm Chí Dũng, đã bị triệu đến Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để làm việc vào ngày 10 tháng 1. Nhà báo Phạm Chí Dũng xem đây là một hành vi bất nhã và thiếu lễ độ.
Gia đình tôi đánh giá đó là một sự kịch tượng và vô lễ, bởi vì họ chỉ có cho người thông báo qua điện thoại, chứ không phải là có cái thư mời đàng hoàng.
Nhà báo Phạm Chí Dũng cho biết có rất nhiều cơ quan của Thành ủy có mặt trong buổi triệu tập này và họ đưa ra nhiều lời đe dọa, trong đó có Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam do ông làm chủ tịch.
Buổi làm việc đó thì có cả những quan chức của Đảng như là Ban Nội chính Thành ủy, như là Ban Tuyên giáo Thành ủy, Văn phòng Thành ủy. Thế thì có những cái ý kiến mà tôi nghe ba tôi thuật lại là họ nói tôi là viết bài xuyên tạc, viết bài sai sự thật. Và thậm chí là có ý kiến cho rằng đã đủ yếu tố để khởi tố cái vụ thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam.
Bài viết của ông Phạm Chí Dũng trên VOA có đoạn, có dư luận cho biết công an đã nắm rõ hành vi gây thất thoát của ông Trần Phương Bình tại Ngân hàng Đông Á, nhưng không dám bắt vào năm 2015 là vì Ngân hàng Đông Á là một ngân hàng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, được Bí thư Thành ủy khi đó là ông Lê Thanh Hải che chắn. Luồng dư luận này cũng cho rằng việc ông Trần Phương Bình bị bắt vào thời điểm cuối năm 2016 khi ông Lê Thanh Hải đã nghỉ là một đòn đánh vào ông Hải và khối tài sản khổng lồ tích góp qua nhiều năm của ông. Ông Dũng cho rằng Thành ủy cảm thấy những bài báo của ông đã đụng chạm đến sân sau của Thành ủy, trong đó có liên quan đến cựu Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải. Ngoài ra, họ muốn dọa chặn những bài viết của ông về Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngay trong một cái bài mà họ có vẻ đặc biệt nhấn mạnh, tức là cái bài liên quan tới ông Trần Phương Bình, cựu chủ tịch hội đồng quản trị của Ngân hàng Đông Á ở Thành phố Hồ Chí Minh bị bắt. Thì trong bài đó thì tôi dẫn cái nguồn dư luận đánh giá rằng ông Trần Phương Bình ấy, là có cái mối quan hệ có lẽ được che chắn bởi ông Lê Thanh Hải thì thử là không bị bắt vào năm 2015.
Ngoài ra ông Dũng cũng tin rằng cuộc triệu tập này là do ông Hải đứng phía sau.
Cũng không loại trừ khả năng là ông Lê Thanh Hải có thể nhờ riêng ông Tất Thành Cang để ông Tất Thành Cang tổ chức một cái cuộc họp như vừa rồi lấy danh nghĩa của Thành ủy nhưng mà lại đặt ra những vấn đề liên quan tới ông Lê Thanh Hải.
Trong thư ngỏ cho Thành ủy ngay trong ngày 10 tháng 1, ông Dũng đề nghị đối thoại với ông Tất Thành Cang để cùng tìm ra sự thật. Tuy nhiên, ông Dũng tin rằng thư ngỏ của ông sẽ không được phản hồi.
Theo báo chí Việt Nam đưa tin, tại một hội nghị hôm 11 tháng 1, Thanh tra Chính phủ thông báo trong năm 2016, cơ quan thanh tra các cấp phát hiện 60 người có hành vi liên quan đến tham nhũng và có 20 người đứng đầu bị xử lý vì thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Không có thông tin cụ thể về danh tính và chức vụ của những người đứng đầu đó. Tin cho biết trong số 20 người có một người đứng đầu đã bị xử lý hình sự nhưng không rõ mức độ hình phạt. 10 người khác bị xử lý kỷ luật hành chính bằng các hình thức như cảnh cáo khiển trách. Các quan chức đã bị xử lý là những người làm việc ở Bạc Liêu, Hậu Giang, Hòa Bình, Kiên Giang, Tây Ninh, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Vĩnh Long, Bình Thuận và Cần Thơ. Riêng 3 tỉnh cuối có từ 3 tới 4 quan chức bị xử lý. Tường thuật của báo chí cho biết thêm rằng riêng Thanh tra Chính phủ đã tiến hành 55 cuộc thanh tra tập trung vào sự vận hành của các bộ, vấn đề đất đai ở các địa phương, hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như phòng chống tham nhũng. Trong số đó, 21 cuộc thanh tra đã có kết luận xác định rằng có những vi phạm với tổng số tiền là gần 11,1 nghìn tỷ đồng. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 5 nghìn tỷ đồng. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Quốc Thuận, cựu phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nói với VOA rằng các nỗ lực chống tham nhũng của Việt Nam không mang lại những tín hiệu tích cực.
Cụ thể những vụ chống tham nhũng như vụ Trịnh Xuân Thanh, Vũ Huy Hoàng, thì người ta cho rằng cái cuộc đấu tranh này đó, chống tham nhũng này nó cũng lọc chọc, nó không đi tới đâu. Chỉ có một vụ đó mà làm chưa ra ngô ra khoai, rồi bao nhiêu vụ, vụ núi pháo, vụ ABG, rồi ra ta nhắc lại vụ Vinamilk người ta lọc lại nữa, rồi bao nhiêu cái doanh nghiệp thế này thế kia. Rõ ràng là cái cách làm việc đó là nặng như là lứa, nhưng mà cái hiệu quả công việc nó rất thấp, cho nên lòng dân người ta rất buồn, người ta mong muốn rằng cái nhà nước này để hướng người dân, để tin người dân.
Đầu năm 2016, Tổ chức Minh Bạch Quốc tế công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng xếp hạng 168 quốc gia và vùng lãnh thổ dựa trên cảm nhận của các doanh nghiệp, dựa trên cảm nhận của các doanh nhân và chuyên gia trong nước về tham nhũng trong khu vực công. Điểm số của Việt Nam là 31 trên 100 điểm, đứng thứ 112 trên 168 trên bảng xếp hạng toàn cầu, tức là thuộc nhóm các nước có nhiều tham nhũng. Khi đó, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục chống tham nhũng thuộc Thanh tra Chính phủ, nói với báo chí các tiêu chí của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế rất khác với cách đánh giá của Việt Nam. Ông nói cách đánh giá đó không phản ánh một cách toàn diện được tình hình tham nhũng tại Việt Nam. Ông Đạt cho rằng trong vài năm trở lại đây, công tác phòng chống tham nhũng của Việt Nam đã có những bước tiến mới, có nhiều giải pháp đột phá mang lại nhiều hiệu quả, song các tổ chức nước ngoài không ghi nhận. Lần đầu tiên, người dân thủ đô của Việt Nam được biết chất lượng không khí hàng ngày ở Hà Nội, nơi trong nhiều năm qua được coi là có mức độ ô nhiễm cao nhất nhì thế giới. Trong web hanoi.gov.vn/quan trắc môi trường cho phép người dân theo dõi được mức độ ô nhiễm không khí bằng các dữ liệu thu thập tại thời điểm thực từ các trạm quan trắc môi trường bắt đầu từ mùng 1 tháng 1 năm nay. Những chỉ số chất lượng không khí AQI trong những ngày đầu tiên của năm 2017 theo VN Express cho thấy mức độ ô nhiễm không khí của thủ đô luôn ở các mức kém và nguy hại trong nhiều ngày liên tiếp. Theo tìm hiểu của VOA Việt ngữ, trên trang web này, chỉ số AQI ghi nhận trong ngày 12 tháng 1 cho thấy chất lượng không khí ở Hà Nội ở mức tốt. Theo chuyên gia Lê Xuân Lan của Đại học Tài nguyên Môi trường, việc cung cấp thông tin về mức độ ô nhiễm không khí là một việc tất yếu với xu thế hội nhập quốc tế. Nhưng theo bà Lan, người dân ở Việt Nam chưa được hưởng lợi nhiều từ những thông tin như vậy.
Về những cái cơ quan chịu trách nhiệm thì phải là thêm nhiều cái bản thông báo, giống như là dùng bằng cái đèn LED ở trên các cái tuyến đường chính để mà mình có thể thông báo sáng hôm nay được cái mức độ ô nhiễm như thế nào. Hoặc là những cái ngày cao điểm, những giờ cao điểm thì làm sao?
Theo bà Lan, việc cung cấp chỉ số đơn thuần như thế chưa thể giúp ích nhiều cho người dân vì sự tuyên truyền này chỉ mang tính chất đối phó.
Bây giờ người ta phải biết là cái mức độ như vậy, ô nhiễm như vậy là ảnh hưởng đến cái gì? Đến phổi, đến mắt, đến da hay gì đó, rồi cái nào bảo vệ như thế nào? Thì mình vẫn chưa làm tốt được cái này. Mặc dù là báo chí cũng đưa lên rất là nhiều, nhưng mà mang cái tính chất nữa là đối phó là chính, hoặc là qua một cái chiến dịch như vậy. Chứ còn cái phải đưa vào một cái đời sống luôn, một cái nhu cầu cấp thiết của đời sống luôn thì nó mới tốt.
Hà Nội là một trong 19 thành phố nằm trong chương trình của Bộ Tài nguyên Môi trường nhằm cung cấp thông tin về chất lượng không khí trên khắp cả nước bắt đầu từ năm nay. Theo các chuyên gia về môi trường, mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội đã tăng cao và đến mức báo động trong những năm gần đây. Họ đã cảnh báo rằng Hà Nội đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Theo báo Tài nguyên Môi trường, kết quả đo được từ Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ tại các thành phố lớn ở các quốc gia trong năm 2016, thành phố Hà Nội đã có lúc có chỉ số ô nhiễm cao thứ nhì thế giới, chỉ sau Adali Bazar của Ấn Độ. Chuyên gia môi trường Lê Xuân Lan cho VOA biết mức độ ô nhiễm không khí ở Hà Nội còn cao hơn cả thành phố Hồ Chí Minh, nơi có số dân cao gấp 2 lần, với số lượng 13 triệu người.
Hà Nội thì cái mức độ mà ô nhiễm về không khí thì nó còn khủng khiếp hơn ở miền Nam. Tại vì sao? Tại vì thật ra bây giờ công trình nó ngổn ngang, mà rồi thêm nữa là cái mật độ dân cư và cái lượng xe hơi. Chính vì vậy là cái mức độ ô nhiễm của Hà Nội ở cái mức này là báo động rất là cao.
Các hoạt động về công nghiệp và sự quá tải về lưu lượng xe tham gia giao thông là nguyên nhân chính của vấn nạn ô nhiễm không khí ở Hà Nội. Báo Tài nguyên Môi trường trích lời Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường Ngô Thái Nam nói nguồn cơn ô nhiễm không khí tại Hà Nội chủ yếu do bụi và các khí ô nhiễm phát sinh từ hoạt động giao thông. Hiện Hà Nội có 5,5 triệu phương tiện giao thông cá nhân, trong đó có gần 5 triệu xe máy, tương đương với mật độ của hơn 70 ô tô và 700 xe máy trên 1 km đường. Theo báo cáo Môi trường Quốc gia mới nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường đưa ra vào năm 2014, giao thông, vận tải và sản xuất công nghiệp nằm trong các nguồn chính gây ô nhiễm không khí ở Việt Nam.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John F. Kerry tối ngày 12 tháng 1 đã trở lại Việt Nam trong chuyến thăm thứ tư và cũng là chuyến thăm cuối cùng của ông trong tư cách nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ, theo tin của báo The Washington Post. Sự hiện diện của ông Kerry tại Việt Nam tô đậm sự chuyển biến của hai quốc gia từ thù địch sang đối tác. Đây là chuyến công tác nước ngoài cuối cùng của vị ngoại trưởng công du nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ, với tổng cộng quãng đường bay ông đã đi qua là trên 1,4 triệu dặm. Sau hai ngày ở Việt Nam, ông Kerry sẽ sang Paris dự hội nghị hòa bình Trung Đông trước khi tới London và kết thúc cuộc hành trình tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại thành phố Davos của Thụy Sĩ. Chặng dừng chân tại Việt Nam đặc biệt có ý nghĩa đối với ông Kerry, báo The Washington Post dẫn lời các phụ tá của Ngoại trưởng cho biết. Lần đầu tiên ông Kerry tới Việt Nam là vào năm 1968, khi đó ông là một sĩ quan hải quân trẻ chiến đấu chống lại phe Cộng sản Bắc Việt. Thời gian ông làm thượng nghị sĩ, ông được xem là người có vai trò trung tâm trong việc bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Sáng thứ Sáu 13 tháng 1, Ngoại trưởng Kerry sẽ gặp Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Các phụ tá tháp tùng ông Kerry cho hay trong số các chủ đề thảo luận lần này bao gồm biến đổi khí hậu, Bắc Triều Tiên và các hành động của Trung Quốc ở Biển Đông.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ hoan nghênh chính phủ hòa hợp quốc gia GNA và nhân dân Libya đã thành công trong cuộc hành quân giải phóng Sirte khỏi tay nhà nước Hồi giáo. Hoa Kỳ yểm trợ các lực lượng sát cánh với GNA tấn công vào Sirte với những cuộc không kích chính xác để đánh đuổi nhà nước Hồi giáo ra khỏi thành phố duy nhất mà nhóm khủng bố này kiểm soát bên ngoài Iraq và Syria. Hoa Kỳ ca ngợi lòng can đảm của người dân Libya, trong đó có cư dân Sirte, lực lượng al-Bunyan al-Masus và những lực lượng khác thực hiện cuộc hành quân này. Hoa Kỳ khen ngợi Thủ tướng Fayez al-Sarraj về sự lãnh đạo và sự cống hiến của người dân Libya. Liên Hợp Quốc gọi chiến thắng này là một bước quan trọng trong việc giải phóng Libya khỏi chủ nghĩa khủng bố và chấm dứt những ngày nhà nước Hồi giáo kiểm soát lãnh thổ của nước này. Ông Martin Kobler, đặc sứ của ông Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và là người đứng đầu phái bộ hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya, nói đánh bại chủ nghĩa khủng bố trên toàn cõi Libya có lợi cho tất cả người dân Libya. Quân đội Mỹ thực hiện các cuộc hành quân chống khủng bố được hoạch định cẩn thận theo yêu cầu của GNA nhắm vào nhà nước Hồi giáo, trong khi dè dặt tối đa để giảm thiểu sự thiệt hại của thường dân. Cuộc hành quân phối hợp này đã làm giảm sút đáng kể nhân lực của nhà nước Hồi giáo tại Libya, chấm dứt sự thống trị tàn bạo của nhà nước Hồi giáo đối với dân chúng tại Sirte và xóa bỏ căn cứ chính yếu của tổ chức khủng bố này tại Libya, giáng một đòn chí tử vào khả năng tổ chức các cuộc tấn công tại Libya và nước ngoài. Sự tiến bộ này diễn ra giữa lúc Libya kỷ niệm một năm ngày ký thỏa thuận chính trị Libya. Bà Lisa Monaco, phụ tá Tổng thống Mỹ về an ninh nội địa và chống khủng bố, nói: "Chúng ta biết là nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục khủng bố người dân Libya và gieo rắc bất ổn tại Bắc Phi và những nỗ lực của Libya chống khủng bố tiếp tục tại các phần đất khác của Libya. Chúng ta sẵn sàng giúp chính phủ hòa hợp quốc gia trong việc đảm bảo an ninh và tái thiết Sirte. Hoa Kỳ cũng cam kết làm việc với GNA, với người dân Libya trên toàn lãnh thổ và các đối tác khu vực để chống nhà nước Hồi giáo và những tổ chức bạo động cực đoan khác."
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.